Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 1. 1. Đây là lần đầu tiên Cố Thanh Hoài dẫn bạn gái tham dự một buổi tụ họp bạn bè. Kể từ lần cuối cùng tôi gặp anh ta, đã nhiều năm trôi qua. Trong mắt mọi người, đây quả thật là một điều kỳ tích. Bên cạnh tôi, có người bạn khẽ thì thầm an ủi. Triển Nhan, cậu cố gắng chịu đựng chút. Dù sao cô ta cũng chỉ là người qua đường thôi. Chúng ta tuyệt đối không được làm loạn, Giang Việt cũng có mặt ở đây hôm nay. Tôi chỉ mỉm cười, không nói gì. Bạn gái của Cố Thanh Hoài rất xinh đẹp, dáng vẻ kiêu sa, rất xứng đôi với anh. Hai người nắm tay nhau bước vào, ánh mắt mọi người trong phòng đều đổ dồn về phía họ. Chỉ riêng tôi, từ đầu đến cuối, vẫn giữ nụ cười nhạt nhòa. Tựa như mọi thứ chẳng có chút liên quan nào đến mình. Giới thiệu, bạn gái của tôi, Lâm Mạn Thư. Khi Cố Thanh Hoài nói đến hai từ bạn gái, một tia sáng nhàn nhạt lướt qua mắt tôi. Dù vậy, cảm của tôi không thay đổi, nụ cười vẫn giữ nguyên, thậm chí đến đôi mày cũng chẳng động. Cố Thanh Hoài không nói thêm gì nữa. Không khí trong phòng dần trở nên náo nhiệt. Đến lúc cắt bánh sinh nhật, cả đám bạn bắt đầu làm loạn. Như thường lệ, tôi luôn là người vui vẻ nhất trong những lúc như thế. Sau khi quẹt bánh kem lên mặt vài người, tôi kéo Cố Thanh Hoài lần ra phía sau. Mặc dù anh ta có hơi không kiên nhẫn, ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét sự trẻ con và nhàm chán, nhưng đôi lúc, anh ta vẫn đứng ra bảo vệ tôi. Lần này tôi không tham gia vào trò đùa. Nhóm bạn thân lại chẳng buông tha. Một người cầm bánh kem đuổi theo tôi, tiếng cười vang vọng khắp phòng. Tôi né tránh khắp nơi, cười mà tránh, nhưng lại cố ý không tiến đến gần Cố Thanh Hoài. Váy của tôi bị dính đầy kem, phải vội vàng xin tha mãi mới yên ổn được. Sau khi thoát khỏi đám bạn náo loạn, tôi đi về phía góc khuất để tìm phòng vệ sinh, định bụng rửa sạch mọi thứ. Vừa đi được vài bước, tiếng gọi của anh ta vang lên từ phía sau. Triển Nhan. Tôi quay đầu lại. Hai. Trong hành lang lờ mờ ánh sáng. Cố Thanh Hoài đứng dưới ánh đèn, bóng dáng anh ta chìm một nửa vào bóng tối. Dáng vẻ anh vẫn rõ ràng, nhưng tôi không thể nào đoán được suy nghĩ trong lòng anh. Chuyện gì thế? Cố Thanh Hoài không trả lời, chỉ đưa tay chạm vào dây chuyền trên cổ tôi. Đổi dây chuyền à? Tôi sững sờ, rồi vội vàng gật đầu, đáp lại một cách nhẹ nhàng. Ừ, tôi đổi rồi. Chiếc dây chuyền trên cổ tôi là món quà anh ta tặng năm đó. Từng là món đồ tôi trân trọng nhất. Anh khẽ cong môi, nụ cười nhàn nhạt như hiểu rõ mọi chuyện. Lần tụ họp trước sao không đến? Lần tụ họp trước. Tôi ngẩn người, rồi bất giác cảm thấy sống lưng hơi nóng lên. Thực ra, tôi đã định đi, nhưng Trần Hiến Châu đột ngột hẹn tôi. Chúng tôi vô tình bỏ bom cả nhóm bạn. Trốn tránh à? Cố Thanh Hoài hỏi. Giọng điệu như đùa nhưng lại xen chút trầm thấp. Không phải, có việc đột xuất nên không thể đến. Cố Thanh Hoài dường như không tin lắm, nhưng anh ta cũng không truy hỏi thêm. Cô thấy Lâm Mạn Thư thế nào? Tôi trả lời rất thật lòng. Cô ấy rất xinh đẹp, cư xử đàng hoàng, là một cô gái rất tốt. Cố Thanh Hoài nhìn tôi chằm chằm trong giây lát, ánh mắt anh ta như muốn dò xét. Cô cũng nghĩ vậy à? Vậy nên, anh ta đột nhiên quyết định kết hôn sao? Ừ, rất tốt. Đến lúc đó nhớ gửi thiệp cưới cho tôi nhé. Cố Thanh Hoài bỗng cười, ánh mắt như chứa điều gì đó khó đoán. Được thôi, lúc đó tôi sẽ gửi cô thiệp đầu tiên. Nói xong, dường như anh ta không còn muốn tiếp tục câu chuyện, liền xoay người bỏ đi. Tôi cũng không ở lại lâu. Vội vàng đi rửa sạch kem dính trên váy. Vừa đến phòng rửa tay, tôi đã thấy Trần Hiến Châu đứng tựa người vào tường, tay cầm điếu thuốc. Sao thế, tâm trạng tệ à? Tôi vừa hỏi, vừa lấy khăn lau vết bẩn trên váy. Trần Hiến Châu dập điếu thuốc, nhìn tôi qua gương, nở nụ cười nửa như trêu chọc. Vừa gặp lại anh ta. Ừ, nhưng chẳng có gì đặc biệt đâu. Để còn kịp tham gia mấy trò đùa lúc nãy. Tôi quay đầu, vo tròn chiếc khăn rồi ném về phía anh. Cái gì chứ? Anh nói nhảm gì vậy, Trần Hiến Châu? Anh không tránh, để chiếc khăn rơi vào người, rồi còn ra vẻ thích thú. Sao, chỉ gặp nhau vài lần mà hai người đã định nối lại tình xưa à? Ba, nối cái gì mà nối? Chưa từng có thì làm sao mà nối lại? Tôi tức giận lườm anh ta. Trần Hiến Châu gật gù. Nghe cũng đúng. Nói xong, anh ta bước tới gần, bất ngờ cúi xuống. Đừng động đậy. Sao nữa? Trần Hiến Châu khẽ nhếch môi, giúp tôi lau đi vết kem dính trên vạt váy. Chỗ này vẫn còn bẩn. À. Hay là tôi dẫn cô đi mua chiếc váy mới, thử xem sao? Tôi bước theo anh, trong lòng bỗng thoáng chút mơ hồ. Thật ra, tôi và Trần Hiến Châu luôn có chút mâu thuẫn từ trước đến nay. Anh thường bắt nạt tôi, vừa ghét tôi yếu đuối dễ khóc, nhưng lại thích trêu chọc tôi. Khi tôi theo đuổi Cố Thanh Hoài, anh luôn là người ngoài cuộc, đôi khi còn xem tôi như trò cười trong nhóm. Tuy vậy, anh chưa bao giờ thực sự ác ý. Sau sự cố nọ, mọi thứ giữa chúng tôi dường như thay đổi. Ban đầu tôi chỉ định chấm dứt hoàn toàn mối liên hệ, quyết tâm không bao giờ dính dáng tới anh nữa. Nhưng dường như Trần Hiến Châu lại không nghĩ vậy. Lần gặp mặt này, tôi vốn định nói rõ mọi chuyện để cắt đứt. Thật không thể tin được, lần này mọi thứ còn tốt hơn cả lần đầu tiên. Cảm giác chân thực hơn, thậm chí còn khiến người ta chìm đắm. Tôi không nhịn được mà lén nhìn Trần Hiến Châu qua tấm gương cầu thang. Anh vẫn mang dáng vẻ ngông cuồng, hoang dã, nhưng lại sở hữu một khuôn mặt điển trai hiếm có. Trong số những cậu ấm nhà giàu, anh luôn nổi bật. Từng học viện quân đội, lại ở trong quân ngũ một thời gian, vóc dáng của anh quả thực không chê vào đâu được. Bụng phẳng với cơ bụng rõ nét, đường nét cơ thể hoàn mỹ từ vai đến eo, thậm chí cả những đường cơ tay rắn chắc cũng khiến người ta không thể rời mắt. Tôi từng giận đến mức vừa khóc vừa mắng anh là đồ cầm thú. Đôi tay vô thức cào vào lưng anh đến rướm máu. Nhưng anh lại không hề nổi giận, còn vụng về dỗ dành tôi, dù trong ánh mắt vẫn thấp thoáng chút bực bội. Triển Nhan. Giọng anh vang lên, kéo tôi về thực tại. Trần Hiến Châu bất ngờ kéo tôi lại gần, ánh mắt dừng trên khuôn mặt đỏ bừng của tôi. Em nghĩ gì mà mặt đỏ đến tận mang tai thế này? Tôi. À không, tôi chỉ đang thắc mắc. Sao anh có thể giữ được vóc dáng như vậy? Tôi vội vàng che mặt, cảm giác bản thân không nên hỏi câu ngớ ngẩn như vậy. Nhưng trong lòng tôi lại hạ quyết tâm. Hôm nay sẽ là lần cuối cùng. Khi tất cả kết thúc, tôi nhất định phải nói rõ mọi chuyện. Phải cắt đứt hoàn toàn, dứt khoát như một nhát dao, để mọi bí mật vĩnh viễn chôn sâu trong lòng. 4. Vừa bước lên cầu thang, Trần Hiến Châu đã áp tay lên lưng tôi. Giữ tôi sát vào anh. So với lần đầu, giờ đây anh đã có kinh nghiệm hơn. Thậm chí anh còn lót một chiếc gối phía sau lưng tôi để tránh làm tôi đau. Đi tắm trước đã. Giữa những nụ hôn đứt quãng, tôi thở dốc, đẩy anh ra. Trần Hiến Châu nhếch môi, ánh mắt đầy vẻ mãn nguyện. Bàn tay anh áp vào thắt lưng tôi, dùng một chút lực để kéo tôi vào lòng. Anh cúi xuống, tiếp tục hôn, từng chút một trở nên sâu đậm hơn. Đầu gối tôi dần mềm nhũn, đứng không vững nữa. Tôi bất đắc dĩ đá bay đôi giày cao gót, chân chạm sàn lạnh buốt. Hơi thở của Trần Hiến Châu bỗng chốc trở nên gấp gáp. Anh nhấc bổng tôi lên, đôi tay mạnh mẽ ôm chặt lấy tôi, bước nhanh về phía phòng tắm. Tựa như mọi thứ sắp bị nghiền nát. Từng dòng nước từ trên đỉnh đầu chảy xuống, thấm ướt cả cơ thể, bao phủ lấy tôi hoàn toàn. Trần Hiến Châu nâng mặt tôi lên. Đặt lên đó những nụ hôn không dứt. Hàng chân mày sắc lạnh thường ngày của anh dường như đã bị sự dịu dàng làm tan chảy. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng. Triển Nhan. Anh tựa chán vào tôi, gọi tên tôi bằng chất giọng khàn khàn, trầm thấp. Tôi như lạc lối, trả lời anh bằng âm thanh run rẩy, đứt đoạn. Ngón tay anh khẽ vuốt ve, giọng nói đầy khàn đục vang lên bên tai tôi. So với lần trước, có phải cảm giác tốt hơn không? Tôi cắn chặt môi, không chịu trả lời. Chỉ có móng tay tôi, sắc bén cào lên cánh tay rắn chắc của anh, để lại những vết xước đỏ rực trên da.